Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho tín hữu tại Hội Thánh Philip, là hội thánh đầu tiên mà Phao-lô thiết lập trên lục địa châu Âu. Đây là bức thư được viết khi Phao-lô đang bị cầm tù, và trước đó ông cũng gặp rắc rối bởi những người chống đối và đau buồn về những tà thuyết được giảng dạy tại Hội Thánh Philip. Tuy nhiên, bức thư này lại biểu lộ một niềm vui và sự tin chắc, mà điều này chỉ có thể được giải thích là nhờ đức tin sâu đậm của Phao-lô nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 3 với đề tài Niềm Vui của Phao-lô, căn cứ trên thư Philip chương 1, từ câu 3 đến câu 6. Mời quý thính giả cùng xem thư Philip chương 1, từ câu 3 đến câu 6. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở. Vì cớ từ buổi ban đầu cho tới bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phần triển khai bài học. Louis Pasteur đã nghiên cứu nhiều năm về một loại thuốc tiêm chủng bệnh dại. Vừa lúc ông chuẩn bị thí nghiệm loại thuốc ấy trên cơ thể của chính ông, thì có một đứa bé 9 tuổi tên là Joseph Meister bị chó dại cắn. Mẹ của đứa bé van xin ông hãy thử nghiệm loại thuốc tiêm chủng đó ngay trên cơ thể đứa con trai nhỏ của bà, vì nếu không, nó cũng chết. Pasteur suy nghĩ và đắn đo, rồi ông đồng ý. Bé Joseph được chích trong 10 ngày. Đó là những ngày Pasteur hồi hộp và chờ đợi. Cuối cùng, sự vui mừng đã đến, đứa bé đã được cứu sống. Nhiều thập niên sau, khi được hỏi, ông sẽ khắc những gì trên bia mộ của mình, Louis Pasteur trả lời, hãy ghi những chữ, Joseph Meister được sống. Vì đó là niềm vui lớn nhất cuộc đời ông, không chỉ thành công trong cuộc thí nghiệm, mà còn cứu được một người đầu tiên sử dụng thuốc. Niềm vui lớn nhất chúng ta có được là khi đưa dẫn một người đến tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Niềm vui ấy chỉ có được trong lòng những người có tình yêu thương linh hồn tội nhân. Hội Thánh Philip là sự vui mừng của Phao-lô. Ông có nhiều cuộc hành trình, nhiều cuộc viếng thăm, nhưng chỉ có một mục tiêu, đó là truyền giảng phúc âm, đưa dắt nhiều người lầm lạc về lại con đường công chính. Tại thành Philip, Phao-lô có quá nhiều kỷ niệm, lại là nơi ông nghe được những tin tức về sự trưởng thành của anh em. Thêm nữa, chính ông nhận được những món quà bằng chứng về tình yêu thương trong Chúa Cứu Thế của anh em. Làm sao Phao-lô không vui mừng? Qua tâm tình của Phao-lô, chúng ta thấy có ba lý do khiến ông vui mừng cảm tạ Chúa mỗi khi cầu nguyện là: lý do thứ nhất, vui khi nhớ tới anh em lúc cầu nguyện. Câu 3 và câu 4. Mỗi khi nhớ đến anh em, chủ đề của thư Philip là sự vui mừng. Ngay sau phần chào thăm, sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ niềm vui mừng. Tín hữu tại Philip có rất nhiều điều được ông nhớ đến với sự vui mừng và tạ ơn mỗi khi ông cầu nguyện. Thành Philip trước kia hoàn toàn xa lạ đối với Phao-lô, ông không có ý định đi đến đó. Một khải tượng cho Phao-lô trong sự hiện thấy vào ban đêm. Một người Macedon đứng trước mặt Phao-lô mà nài nỉ, xin hãy qua xứ Macedon mà cứu giúp chúng tôi. Phao-lô đã tạm dừng chân tại xứ Macedon, thành Philip. Nơi đây có biết bao nhiêu điều đáng nhớ. Bà Lydi, nữ thương gia tin Chúa và dùng nhà mình làm nơi nhóm lại. Một cô gái bị quỷ nhập đi lang thang, la lối ngoài đường. được Phao-lô nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu truyền đuổi quỷ dữ ra khỏi cô ta. Điều này làm cho chủ nhân của cô hành nghề bói khoa bị thất lợi, đã kiện thưa với nhà cầm quyền, khiến Phao-lô và người bạn đồng hành Si-la bị tù. Trong đêm khuya, giữa xiềng xích và lính gác, Phao-lô và Si-la hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Một trận động đất làm rung chuyển nền ngục, cửa nhà tù mở toang, xiềng xích rớt khỏi phạm nhân, khiến viên cai ngục hoảng sợ, rút kiếm định tự sát. Phao-lô đã kịp thời can ngăn. Ông ta cảm động, cùng với gia đình tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sáng hôm sau, nhà cầm quyền hay tin, bèn truyền lệnh thả Phao-lô và Si-la, cùng yêu cầu họ nhanh chóng rời khỏi thành Philip. Họ đã ra đi với niềm vui và hy vọng, vì phúc âm đã được rao giảng, để lại nơi đó những tín hữu đầu tiên đã kinh nghiệm ơn cứu rỗi. Hội thánh đã được thành lập với số tín hữu có đời sống tâm linh được tăng trưởng. Cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Hơn 10 năm sau, Phao-lô lại bị cầm tù tại La Mã. Tín hữu hội thánh Philip không quên ông đã gửi tài vật cung ứng những điều cần dùng cho Phao-lô. Còn ông thì không bao giờ quên họ, nhất là mỗi khi cầu nguyện, Phao-lô đầy vui mừng tạ ơn Đức Chúa Trời vì những kết quả trên đời sống của anh em. Phao-lô cảm tạ vì thành quả này không do nơi ông mà đến bởi Cha Thiên Thượng, Đấng đã làm cho anh em được lớn lên trong đức tin, có đời sống trưởng thành, biết cách hầu vì Chúa. Bài học áp dụng. Chúng ta thử suy nghĩ xem sự thông công giữa mình và anh em như thế nào. Bạn thường nhớ đến ai trong sự cầu nguyện? Bạn có được ai nhớ đến không? Khi người khác nhớ đến bạn thì điều gì đến với tâm trí họ? Vui mừng hay chán nản? Ước mong mỗi chúng ta có được đời sống và tâm tình như các tín hữu Philip. Mỗi người là niềm vui cho người khác khi nhớ đến nhau, và mỗi người cũng là lý do để người khác cảm tạ Chúa khi cầu nguyện. Lý do thứ hai, vui vì anh em được dự phần rao truyền tin lành. Câu 5, vì cớ anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Đây là lý do chính để Phao-lô vui mừng và cảm tạ Chúa. Ông ghi nhận có sự dự phần của người Philip trong công tác rao truyền tin lành. Có thể họ đã cộng tác với ông trong sự cầu nguyện bằng sự hỗ trợ tài chính hay đáp ứng những sự cần dùng của ông. Qua sự giúp đỡ của Phao-lô, hội thánh Philip được xem như dự phần công tác rao truyền tin lành với ông. Họ đã sẵn lòng để Đức Chúa Trời sử dụng hầu đáp ứng bất cứ điều gì Phao-lô cần. Dĩ nhiên, Phao-lô được ơn đặc biệt Chúa ban để giảng tin lành, nhưng bên cạnh ông luôn có những người bạn đồng hành cùng đồng công cộng tác. Ngoài ra, Đức Chúa Trời còn dùng hội thánh địa phương hỗ trợ hầu cho công tác được hoàn thành, kết quả mỹ mãn hơn. Bài học áp dụng. Trong công tác truyền giảng tin lành, không ai là người một mình làm nên tất cả, mà luôn cần có người khác hỗ trợ. Khi chúng ta giúp đỡ tôi tớ Chúa, giáo sĩ hoặc các nhân sự truyền giáo bằng bất cứ phương tiện nào, chẳng hạn như cầu thai, tiếp đãi, dâng hiến tiền bạc, vật chất, thì chúng ta đã trở nên người dự phần trong công tác với họ. Một chương trình truyền giảng tin lành càng có được nhiều người tham gia cộng tác thì càng có khả năng mang lại nhiều thành quả tốt đẹp. Lý do thứ ba, vui vì được phục vụ Chúa là Đấng thành tín. Câu 6, Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em. Mặc dù Phao-lô đem tin lành đến cho họ, nhưng Đức Chúa Trời mới là Đấng cứu họ. Vậy nên Phao-lô khẳng định Đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em tại Philip. Đấng ấy chính là Đức Chúa Trời. Ông chỉ là một đồ dùng trong tay Ngài mà thôi. Bài học áp dụng. Chúng ta cũng cần học theo gương của Phao-lô, cảm tạ Đức Chúa Trời là Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong chúng ta. Việc lành Ngài làm cho bạn và tôi chính là sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá thế chỗ cho chúng ta. Việc lành của Ngài bắt đầu trong chúng ta ngay khi chúng ta tin nhận Chúa Cứu Thế làm cứu Chúa của mình. Việc lành này Đức Chúa Trời làm chẳng những cho người Philip, cũng không chỉ cho chúng ta, mà cho tất cả mọi người. Mọi người trên thế gian này đều phải cần đến việc lành của Ngài làm cho. Và đây chính là tin lành cho muôn dân muôn nước. Câu 3 phần B chép, sẽ làm trọn hết cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhờ đâu Ngài có thể làm trọn mọi việc lành mà Ngài đã bắt đầu làm cho chúng ta? Chính Đức Thánh Linh ngự trong đời sống sẽ giúp chúng ta càng ngày càng lớn mạnh, trưởng thành trong Chúa. Kết quả cho đến ngày Chúa Cứu Thế, tức là ngày Ngài sẽ trở lại thế giới này, để chúng ta được cất lên, mặt đối mặt và được ở với Ngài mãi mãi. Chúa là Đức Chúa Trời thành tín. Khi Ngài đã khởi sự làm một việc gì thì Ngài cũng sẽ hoàn tất nó. Như điều Phao-lô tin chắc chắn, Chúa đã bắt đầu làm việc lành trong tín hữu tại Philip, thì Ngài sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Bài học áp dụng. Chúng ta cần có lòng tin chắc như Phao-lô. Ngài đã bắt đầu làm việc lành trong bạn và tôi, thì không vì bất cứ một lý do nào Ngài bỏ dở công việc đó. Nếu có những lời hứa nào Chúa đã hứa mà chúng ta chưa được nhận, đừng nản lòng, vì Ngài là đấng thành tín sẽ không bao giờ thất hứa. Khi cảm thấy mình có những thiếu sót hoặc những điều bất ổn nào, đừng quá lo lắng, cũng đừng sợ hãi, quyết không để cho sự thiếu hiểu biết về Cha yêu thương cướp đi niềm vui trong tâm hồn, mà hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài sẽ hoàn tất công việc mà Ngài đã bắt đầu cho chúng ta. Cùng với niềm vui của Phao-lô, chúng ta có cớ lớn để vui mừng. Vì trong hành trình theo Chúa, chúng ta luôn có nhiều anh em đồng công hỗ trợ nhau. Chúng ta thỏa vui vì được dự phần trong công tác truyền giảng tin lành cho đồng bào qua nhiều phương cách khác nhau. Đồng thời, chúng ta thật sự thỏa lòng vì Chúa, đấng chúng ta tin cậy và phục vụ, là Đức Chúa Trời đầy quyền năng và thành tín. Ngài sẽ sẵn sàng làm cho hoàn tất việc tốt lành mà chính Ngài đã khởi sự trên mỗi đời sống cơ đốc nhân. Sau đây là những câu hỏi gợi ý thảo luận. Câu hỏi thứ nhất. Qua Philip chương 3 từ câu 1 đến câu 6, xin cho biết những lý do sứ đồ Phao-lô vui mừng tạ ơn Chúa. Câu hỏi thứ hai. Bạn học được điều gì qua từng lý do đó? Bài học Kinh Thánh theo thư Philip chương 1 từ câu 3 đến câu 6 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ tư với đề tài Tấm lòng của Phao-lô trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Sao vô tình để Chúa chờ mong, sao hờ để Chúa mong chờ, vì yêu con Chúa quên thật lời. Con quay về tình Chúa yêu thương, xóa bao tội mà con lỡ lầm, để con đây hiến dâng cho Ngài. Cho con luôn yêu Ngài, cho con luôn theo Ngài, trọn đời trọn đời con quyết hiến dâng về Ngài. Cho con yêu mọi người, cho con dân đời mình, trọn đời con quyết hiến dâng đời con. Trong Chúa Trời đời sống yên vui, luôn an bình hạnh phúc yêu đời. Đường con đi Chúa luôn đi cùng, yêu thương người lời Chúa trao ban, rao tin mừng để cứu muôn người, để nhân gian biết Chúa quay về. Cho con luôn yêu Ngài, cho con luôn theo Ngài, trọn đời con quyết hiến dâng về Ngài. Cho con yêu mọi người, cho con dẫn đời mình, trọn đời con quyết hiến dâng. Hãy subscribe.